Tác phẩm Đại úy cảnh sát hình sự. Tác giả Võ Phi Hùng. Nhà xuất bản Công an Nhân dân, ấn hành năm 2005. Người đọc Minh Thành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Mỗi khi nói đến hai từ công an, dường như người ta liền hơi sững lại. Có cảm giác nó chứa đựng một sức mạnh nào đó. Có lẽ là vậy, bởi công việc của họ mang theo những trọng trách lớn lao, nhưng lại rất lặng lẽ, âm thầm, không thể chia sẻ. Đôi khi khiến mọi người không hiểu, không thông cảm, kể cả những người thân nhất luôn ở bên cạnh họ. Đó là một sự mất mát lặng lẽ. Công việc của người chiến sĩ công an nói chung và cảnh sát hình sự nói riêng, hết sức gian khổ, khó khăn, luôn phải sống trong những lo âu, an nguy, không chỉ riêng mình mà liên quan đến cả những người thân và gia đình, thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng, cả hạnh phúc cá nhân. Nhưng họ vẫn luôn hết mình vì công việc để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Đó là những gì nhà văn Võ Phi Hùng muốn gửi đến các bạn qua Đại úy cảnh sát hình sự. Nhà văn Võ Phi Hùng được bạn đọc biết đến ở mảng truyện viết cho thiếu nhi, đặc biệt gần đây là cuốn Sống Sót Vỉa Hè. Nhưng những gì anh viết về hình sự, về công an cũng không kém phần hấp dẫn bạn đọc. Dẫu anh không phải là nhà văn của ngành công an, cũng không chuyên viết về đề tài này. Đại úy cảnh sát hình sự nằm trong số sách xuất bản nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Chương 1. Bao giờ Ngọc cũng thoáng thức tỉnh vào khoảng 2 giờ sáng. Cô không mất ngủ, cô chỉ thính tai với những tiếng động đầu tiên từ đường phố vọng vào. Và rồi Ngọc rất dễ dàng ngủ sâu trở lại. Đêm qua, khoảng thời gian ấy, Dũng mới về nhà. Ngọc biết, nhưng vừa nằm yên để xem anh làm gì. Dũng lên giường, nhìn Ngọc. Ôi chao, sao nhìn lâu vậy? Chắc phải phá ra cười thôi. May sao anh hôn nhẹ lên má của cô, ý chừng sợ làm cô thức giấc. Ngọc thấy thương anh quá chừng, quàng đôi tay qua cổ anh, vít đầu anh xuống sát mặt, hôn trả lại. Cô âu yếm, khẽ khàng. Ngủ đi anh, em biết anh mệt rã cả ra rồi. Và Ngọc ngủ lại với cái cảm giác bình yên và hạnh phúc bên điểm tựa vững chắc của đời cô. chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường buông đều 5 tiếng. Tiếng ngân sáng bạc của thời gian mát rượi như những giọt mưa luồn thấm vào giấc ngủ của Ngọc. Cô thoáng cười mãn nguyện trong sâu thẳm, rồi chớp mắt trở dậy. Ngọc trìu mến ngắm Dũng đang ngủ ngon lành như một đứa trẻ thơ. Cô biết anh rất vất vả trong nghề hiểm nguy này, nhưng anh luôn tận tụy, đầy trách nhiệm, nên mới có được vẻ thanh thản tưởng chừng như đến vô tư lự kia. Rất thương yêu, Ngọc xoa nhẹ lên vết thẹo khoảng 5 phân do một nhát đâm xéo ngay bên vú trái của Dũng. Việc khủng khiếp đó đã xảy ra chớp nhoáng vào một trong những thời điểm hạnh phúc nhất của bất kỳ người phụ nữ nào, cùng chàng đi chọn áo cưới. Vào đúng lúc Dũng và cô khệ nệ ôm những hộp giấy to bước ra khỏi cửa hàng, thì một tên đeo kính đen xông tới. Gã hét lên, "Dũng Ly, đến tôi!" rồi tạt lưỡi dao đâm vào ngực anh. Dũng vội xoay người né tránh, nhưng rồi anh quỳ xuống. Ngọc kinh hãi bỏ mọi thứ, ôm lấy Dũng. Trong phút đen tối ấy, cô ngỡ rằng đã mất anh ngay trước ngày cưới. Tên đeo kính đen nhảy tót lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn, nhe răng xuống cười gạo, phóng đi. Dũng ôm ngực kêu khẽ, "Thằng Hòa súng, băng ba búa." Lạ lùng, vết thẹo nơi ngực càng khiến Ngọc yêu thương Dũng hơn, thông cảm với anh hơn, như một minh chứng cho tình yêu của cô dành cho anh. Ngọc hôn nhẹ lên má Dũng, rón rén bước xuống giường. Đôi môi Dũng mơ hồ một nụ cười hạnh phúc. Anh vờ ngủ tiếp. Ngọc mở cửa, bước ra khoảng sân nhỏ ở tầng 1, khoan khoái tận hưởng làn không khí trong lành, mát rượi. Cô nhẹ nhẹ xoa lên cái bụng bầu đang to ra. Dũng nhìn ra sân, thấy Ngọc hô hô tay, vặn mình vài động tác thể dục đơn giản. Anh nhắc, "Bầu ơi, cẩn thận với công chúa nghe." Ngọc khẽ cười, đáp lại, "Sao anh không ngủ tiếp đi, lại lo cho công chúa, nếu như hoàng tử thì sao?" Dũng xoay đầu nhìn lên hai bức tường treo, dán hàng chục kiểu hình các bé gái từ sơ sinh đến 1-2 tuổi. Bé nào cũng tươi tắn, xinh đẹp, dễ thương như một thiên thần. Dũng kể lể, "Đó, em coi, trong căn phòng của mình anh chỉ treo hình bé gái thôi. Từ khi em đồng ý sinh đứa thứ hai, nhớ không? Em sẽ sinh cho anh một công chúa giống như em mà." Ngọc diễu, "Em mà không ngăn, chắc anh dán hình em bé kín nhà quá." "Đúng vậy, anh mơ có một công chúa." "Phải chờ em đi siêu âm đã." "Chắc chắn là một cô bé đáng yêu rồi. Để anh đưa em đi khám nha." Vẻ lo lắng, Ngọc đáp, "Thôi, để em tự sắp xếp thời gian thuận tiện hơn. Còn bây giờ, anh ngủ thêm một chút nữa đi." Nghe lời Ngọc, Dũng ôm lấy chiếc gối kê đầu của cô, hít lấy mùi hương thân thuộc, dịu dàng, đoạn ngủ tiếp. Khoảng 5 giờ sáng, mọi cảnh vật vẫn chìm trong yên tĩnh như vẫn còn đang ngái ngủ. Một bên là dải tường dài phía sau bệnh viện chữa mắt, và bên kia là tu viện của các bà sơ, đoạn đường như càng trở nên vắng vẻ. Từng cơn gió sớm mát lạnh thông thống luồn qua, sự tĩnh lặng bỗng bị khua lắng bởi tiếng máy nổ của một chiếc Dream kinh khiếp lao đi. Khoảng cách phía sau, hai chiếc xe máy chở 4 tên hậm hực rượt theo, cảnh tượng của sói dữ và cừu non. Vẻ mặt người đàn ông đi chiếc Dream lo lắng tột độ, ông ta cuống cuồng tăng ga. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, ông ta chợt hiểu ý muốn không thành. Hai chiếc xe xoáy nòng vọt lên, một chiếc ép đầu xe của người đàn ông vào vệ đường. Còn chiếc xe còn lại khóa đuôi. Mũi súng phía trước chĩa thẳng vào ông ta và kèm theo tiếng quát, "Xuống xe, không thì xuống âm phủ." Người đàn ông hoảng sợ, ông xót xa vì mất của, rồi ông nhắm mắt, tựa như lao vào nơi tăm tối nhất. Ôi trời, siết tay ga, Tiếng nổ rền vang suốt dọc con đường, kết thúc một cảnh tượng hung ác trong bóng đêm. Xuống cầu thang, Ngọc bước vào phòng bà Liên. Cô sửa lại chiếc gối lệt để bà mẹ chồng khỏi bị mỏi cổ. Lúc Ngọc đi ra, bà Liên hé mắt nhìn theo, rồi nhắm mắt vờ ho. Ngọc vội quay lại, kéo tấm chăn đắp lên ngực bà, mới yên lòng sang phòng bên cạnh dành cho bọn nhỏ. Phòng này rộng, kê hai giường. Sinh học cấp 3, ngủ một giường. Long và Sang còn ở bậc tiểu học, chung một giường. Bỗng dưng, Long bật dậy, kêu khẽ. Mẹ ơi, thằng Sang tè ướt quần của con. Ngọc sờ tay vào chỗ nằm của Sang, quả ướt sũng. Nghe tiếng cầu nhàu, Sinh choàng dậy, đến phát mạnh vào mông của Sang. Hư quá, đêm nào cũng đái dầm. Sang liền khóc rống lên. Sinh quát, oan lắm sao mà còn khóc, xuống ngay. Ngọc dẫn Long ra khỏi phòng, nói, đừng la em, nó đâu muốn vậy. Vừa nói Ngọc vừa thay quần áo sạch cho con. Còn sớm, con lên lầu ngủ với ba đi. Ngọc bảo. Long hí hửng chạy lên cầu thang. Sinh một tay ôm mền chiếu, một tay kéo Sang vào nhà tắm. Ngọc đến bên giàn bếp, rồi bảo. Rửa cho em, rồi đưa nó vào giường cho nó ngủ thêm một chút. Sinh rơm rớm nước mắt. Dì không để cho con cho nó một trận. Hồi ba má con còn chưa bị tai nạn, nó đâu có như vậy. Bây giờ sao sinh tật không biết. Ngọc xúc động về hoàn cảnh sớm côi cút của hai đứa cháu. Sự ra đi của bà chị ruột và người anh rể tốt bụng luôn khiến cô đau buồn mỗi khi nhớ đến. Không thể ngủ nán thêm nữa, bà Liên liền trở dậy đi xuống bếp. Má dậy chi cho sớm? Ngọc quay sang hỏi má chồng. Bà Liên hài hước. Lũ lụt, làng xóm la oai oái, ngủ gì nổi? Sinh xỉ vào trán của Sang. Thấy chưa, mày làm nội mất ngủ. Ngọc nói với bà Liên. Má lên thắp nhang cho ba, con pha sữa má uống. Bà Liên đi rửa mặt, rồi lên nhà trước. Trên đầu tủ thờ trưng ba khung ảnh. Chân dung người con trai, cô con gái và một người đàn ông tuổi trung niên mặc lễ phục quân đội, nón kepi, đeo quân hàm đại tá. Khuôn mặt cả ba người đều có nét giống nhau, trông hiền hậu và tươi sáng. Bà Liên thắp mấy cây nhang, xá xá rồi cắm vào bình. Ngọc mang ly sữa đặt lên bàn. Cô bỗng thấy mệt, thở dốc, bèn ngồi xuống ghế salon. Bà Liên đến ngồi bên. Có sao không con? Ngọc kềm chế cơn đau quặn thắt, đáp lại. Qua, thôi má, nó đạp, má uống sữa đi, kẻo nguội. Hớp từng hớp sữa, ánh mắt xa xăm, bà Liên lại nói. Hồi chiến tranh má đẻ mấy anh em thằng Dũng, nhưng cũng chẳng có kinh nghiệm gì ráo. Ba con ổng đi đánh giặc khắp mọi miền, hễ mỗi lần về thăm má là... Có cái bầu, con sách, nách mang, đứa lại đạp trong bụng, lo cái mạng sống ngất ngư, nên bầu thì bầu, đẻ thì đẻ, cuốn cuồng rồi cũng đâu vào đấy. Anh em chúng nó dần dần cũng trưởng thành. Ngọc cảm động nói, tụi con bây giờ sung sướng hơn má nhiều. Thời nào cực nấy, đâu thể nào mình khổ, thấy con cháu chưa đủ khổ. Hành chúng cho khổ. Vậy cuộc sống có hơn gì? Khổ trước rồi có phúc sau. Ngọc cười xoa bụng đáp. Bà nội nói nghe hay quá. Cháu nó không nghịch nữa nè. Trên lầu, trong phòng ngủ, hai cha con Dũng vẫn còn ngủ say. Long gác chân qua bụng Dũng. Chiếc điện thoại để trên đầu giường ré lên vài ba hồi. Mắt vẫn nhắm. Dũng quờ quạng tay tìm điện thoại, áp tai vào nghe. Một giọng nữ từ đầu bên kia nói, Đại úy, rời khỏi giường cho. Nằm nướng hoài mùi khét lẹt xong đến tận hiện trường đây nè. Dũng bật ngồi dậy, tỉnh táo hẳn. Hương à, anh mới lên giường sau 2 giờ đêm, nên... Nghe giọng em chua quá, vụ gì đó? Cướp xe, giết người. Dũng tót nhanh khỏi giường. Lòng giật mình ú ớ vài tiếng. Dũng tiếc rẽ, muốn nằm lại ôm con trai ngủ trong cảnh đầm ấm. Thế nhưng... Ngọc đang chiên cơm, xin giặt đống mền chiếu. Dũng đến bên nói khẽ vào tai của Ngọc. Có chuyện rồi. Anh quay sang cô cháu gái hỏi. Lại em sang tè dầm hả sinh? Nó hư quá Dượng ơi. Phải cho nó nuốt đuôi thằng lằn mới hết tật được. Ngọc phì cười. Dũng hỏi. Ai bày vậy? Sinh đáp. Con nghe người ta nói vậy. Con nghĩ làm thế nó sợ xanh mặt là nín tè liền. Nhưng thằng này lì lắm. Rắn nó còn không sợ nữa huống hồ. Đơn giản thôi. Con cứ canh giờ gần sáng gọi em dậy đi tè là xong. Ngọc đầm thắm nhìn Dũng, chen lời vào. Anh bảo xin canh giờ gọi sang dậy, nhưng ai canh giờ gọi xin dậy đấy? Dễ ợt, đồng hồ reo. Ban đêm má hay mất ngủ, đến giờ đó lại nghe đồng hồ reo dễ chịu lắm hay sao? Dũng bối rối, Ngọc cười dịu Dũng. Đại úy Dũng ơi, chuyện thường ngày cõng con đôi khi cũng bí đó. Cả nhà chờ anh phá án đó nghe. Dũng phì cười, giơ hai tay lên đầu hàng. Anh áp tay vào bụng bầu của vợ, thì thầm. Công chúa bé nhỏ ơi, ba đi làm nghe. Ngọc cười cảm động, Dũng ân cần nói. Em bảo xin đưa đến chỗ làm. Xong việc, anh đến đưa em đi siêu âm. Bây giờ là chính xác lắm rồi. Ngọc lo âu hỏi. Anh ơi, nhưng nếu không phải là con gái thì sao? Dũng hôn lên má vợ. Em đừng lo, 100% là công chúa mà. Anh đi đây. Nhìn Dũng đầy tự tin bước đi, Ngọc thở dài, hoang mang. Xin nói, dì ráng đẻ đứa con gái cho Dượng mừng. Dì cũng mong vậy. Vậy là cả hai hợp ý rồi, sao dì còn có vẻ lo lắng? Ngọc phì cười, nhưng tưng tức. Cái con này, xin con trai hay con gái mà cứ làm như đi siêu thị lựa hàng. Hiện trường là một vuông cỏ nhàu nát bên vệ đường. Xác người đàn ông bê bết máu. Khuôn mặt trắng bệch. Trong lòng bàn tay còn vài cọng cỏ, chứng tỏ ông ta đã giãy giụa đau đớn trước khi chết. Bác sĩ pháp y nói với Dũng. Nạn nhân chết khoảng 1 giờ. Viên đạn xuyên vào từ ngực bên trái. Hương mặc áo pull bên trong, khoác áo bên ngoài xám nhạt. Trông cô xinh đẹp đầy sức sống. Cô đưa cho Dũng chiếc bao nhựa đựng ví của nạn nhân. Nhìn đôi mắt quầng thâm của Dũng, Hương nói, còn nằm yên trong túi nạn nhân một tờ 100 đô la và địa chỉ tên Lê Văn Tài, 40 tuổi, thợ hàng ở quận Gò Vấp. Dũng hỏi Đông, có nhân chứng nào không? Đông chỉ tay vào ngôi nhà cách hiện trường 50 mét, đáp, một bà người làm dậy rất sớm, người đã gọi điện báo cho công an phường. Dũng ra hiệu cho Hương cùng đi theo. Ba người hướng về ngôi nhà. Dũng bấm chuông. Một bà già chừng 60 tuổi bước ra. Nghe Dũng hỏi xong, bà ta nhìn một lượt. Dũng, Hương, Đông, rồi từ tốn nói, tôi hay dậy khoảng 5 giờ sáng. Thường thì đường này vắng, bữa nay lại nghe nhiều tiếng xe rồ lớn. Dừng lại, rồi có tiếng súng nổ. Sau đó có tiếng xe vọt đi. Dũng hỏi, gì nghe mấy tiếng súng? Bà người làm rụt cổ đáp, một tiếng, nhưng ghê quá. Hương hỏi, dì đoán có mấy chiếc xe? 3 hay 5, không rõ lắm. Tôi nghi là cướp, nên gọi điện thoại báo cho công an phường. Dũng hỏi, trong nhà này có ai xem xảy ra việc gì không? Bà người làm, nhà có ông chủ, nhưng đi công tác rồi. Dũng cảm ơn bà giúp việc, rồi ba người trở lại hiện trường. Xác nạn nhân đã được đưa lên xe cứu thương. Bọn cướp không để lại dấu vết gì. Nhân chứng cũng không có. Dũng sơ khởi nhận định. Thủ đoạn của bọn này tàn bạo. Quyết cướp không chần chừ giết nạn nhân. Kiểu cần tiền này giống như một tên nghiện ma túy bị cơn nghiện hành hạ. Hương có ý kiến. Chúng có đồng bọn, phương tiện, súng ống, chọn địa điểm vắng gây án. Như vậy chúng có cái đầu tỉnh táo của một thằng chuyên nghiệp. Dũng gật gù nói thêm, nhưng sự nóng nảy gây án mạng không cần thiết trong khi chúng đông người hơn, dễ khống chế nạn nhân, là không chuyên nghiệp chút nào. Xin dừng xe máy, thả Ngọc xuống trước khách sạn tư nhân Ngôi Sao, nơi cô làm việc. Ngọc bước vào tiền sảnh, đi ngang qua quầy tiếp tân. Cô gái xinh đẹp đứng sau quầy vui vẻ hỏi chuyện. Chị Ngọc chừng nào xin? Khoảng vài tháng nữa em à. Ngọc vừa cười vừa trả lời, theo lối hành lang đến phòng điều hành. Thấy Ngọc bước vào, Hằng, nhân viên chào, có ý đưa đẩy. Hôm nay chị Ngọc đẹp quá, xứng đáng là nhân vật số 2 sau anh Thái. Mỗi khi đi nước ngoài, ảnh đều tin tưởng giao việc điều hành cho chị. Hằng ơi, đừng nịnh nữa. À, sáng nay chị đi siêu âm nha. Chị mong con trai hay gái nào? Hằng đến bên, đặt nhẹ tay lên bụng Ngọc. Ngọc băn khoăn đáp. Chị chỉ mong thêm một đứa, còn ông xã chị nhất định phải là con gái. Hằng cười, nói, anh ấy không xin, tưởng muốn gì cũng được à. Ngọc thở dài, ảnh có cái lý của ảnh, chị sợ là con trai thì ảnh buồn. Sau khi xem xét hiện trường, lại một lần nữa Dũng và Hương tìm đến nhà nạn nhân để điều tra. Trong phòng khách, bà mẹ nạn nhân lo lắng nhìn họ, lắp bắp hỏi, thằng Tài, con tôi làm gì nên tội mà cảnh sát đến nhà vậy? Dũng và Hương nhìn nhau xót xa cho bà mẹ. Hương nhẹ nhàng hỏi, dạ cũng không có gì, chúng con muốn tìm hiểu thêm về anh Tài. Đôi mắt bà mẹ vẫn trĩu nặng lo âu, vội đáp, thằng Tài theo nghề hàng xì của ba nó từ hồi ổng còn sống. Ổng dạy nó nghiêm lắm, cấm tiệc trai gái, rượu chè, bài bạc. Mà nó đã dại dột làm bậy hả cô cậu? Dũng hỏi, ảnh lập gia đình chưa bác? Rồi mà cũng như không, vợ nó bỏ đi nước ngoài, nó suy sụp, thường vắng nhà luôn. Nhiều lần tôi hỏi đến, nó cứ im mỉm. Nghe nói anh Tài có làm ăn hùng hạp gì với bạn bè à? Hương hỏi xen vô. Nó đâu có biết làm ăn chi, chỉ quanh quẩn ở tiệm hàng, cũng chẳng có bồ bịch gì. Tìm hiểu xong, Dũng kể lại toàn bộ sự việc cho bà ta nghe. Khi ra về, Dũng nói với Hương. Em chịu khó đến khách sạn Ngôi Sao, đưa bà xã anh đi siêu âm giùm. Anh về cơ quan báo cáo vụ này với sếp. Hương cười bắt bí. Anh sợ phải biết kết quả trai hay gái phải không? Nổi tiếng phá án gan lì như vậy mà. Dũng chống chế. Tại bận nên mới nhờ em thôi. Hương chưa buông tha. Ờ phải, chị Ngọc mà sinh con gái, chắc anh dành ẩm suốt năm. Dũng vọt xe đi, nói với lại. Thôi giúp anh đi mà, hứa chầu bánh xèo đó. Dũng đi rồi, Hương đến liền khách sạn Ngôi Sao đón Ngọc. Ngọc mừng bày tỏ. May mà đi với Hương, không thì chị lo lắm. Hương trấn an Ngọc. Chắc là con gái, chị yên tâm đi. Cũng giọng điệu của anh Dũng. Hương cười. Tại thấy sếp của em sốt ruột đến tội nghiệp. Chị cũng vậy. Trong kìa, thôi bớt lo lắng đi. Rồi Hương vòng tay ra sau lưng Ngọc vỗ về. Mang theo bìa hồ sơ, Dũng đi dọc hành lang đến trước một căn phòng cửa kính. Anh đẩy cửa bước vào. Ngồi trước bàn giấy là một người độ tuổi trung niên, mang quân hàm thiếu tá. Dũng đến ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn. Thiếu tá Đức nhìn Dũng một lượt, rồi ôn tồn hỏi. Anh em đều rất mệt phải không? Vụ cướp này sao rồi? Ngậm điếu thuốc lá trên môi, Đức loay hoay tìm hộp quẹt. Dũng đặt bìa hồ sơ lên bàn, móc quẹt trong túi bật cho sếp mồi thuốc. Đức đưa gói thuốc mời Dũng, rồi mở tập hồ sơ, lật qua tờ báo cáo của Dũng. Dũng báo cáo thêm. Bọn cướp này bắn ở Kỳ Ly gần. Chúng nó rất tàn ác. Đã nắm được nghề nghiệp của nạn nhân. Có lẽ chỉ là vụ cướp giết. Trung úy Đông đang dò tìm những tay tiêu thụ xe gian. Thiếu tá Đức ngẫm nghĩ nói. Gần đây bọn gây án đường phố hoạt động trở lại. Phải tóm cho bằng được tên bắn nạn nhân để dằn mặt bọn tội phạm này. Hai người tiếp tục bàn bạc công việc. Khói thuốc lá tù túng. Khoảng một giờ sau, Dũng mới trở lại phòng của đội, tập trung ngay vào hồ sơ. Hương đưa Ngọc đi siêu âm vừa về. Dũng nhìn cô, hồi hộp, chờ đợi tin kết quả siêu âm của Ngọc. Hương giả đò không quan tâm, cầm tờ báo xem, liếc Dũng. Cô nói kiểu bâng quơ. Giá vàng đảo lên đảo xuống như thả diều hả? Dũng hết chịu nổi, năn nỉ. Làm ơn làm phước đi Hương, có phải con trai không? Hương đáp dối, trai đâu nhiều dữ vậy, chừa chỗ cho con gái với chứ. Nghe vậy, vẻ mặt Dũng rạng dần lên, rồi đứng bật dậy mừng rỡ. Công chúa hả? Anh có công chúa rồi, đã nói mà. Dũng bước ra khỏi phòng, Hương hỏi, nè, người cha hạnh phúc đi đâu vậy? Dũng vẫy tay, đi báo cho sếp nể mặt. Hương nhìn theo, chợt chạnh lòng cho Dũng. Nhớ lại lúc ở bệnh viện, cô y tá tươi cười nói với Ngọc. Chúc mừng chị, thai nhi là bé trai. Ngọc rơm rớm nước mắt, muốn khóc. Dũng vui mừng trở lại phòng thiếu tá Đức. Ông gắn điếu thuốc lá trên môi, ngạc nhiên hỏi Dũng. Mặt mày sao giống trúng số vậy? Dũng bật quẹt ga cho Đức mồi thuốc. Giọng thật hỉ hả? Hơn trúng số nữa đó sếp ơi. Em đã có con gái. Đức bắt tay Dũng. Chúc mừng cậu em. Ước nguyện mỹ mãn nhé. Cậu làm mình nhớ hồi bà xã mang thai bé trai. Mừng quá xá mừng. Cứ lân lân cả tháng như ngày nào cũng có hơi men. Dũng để lại chiếc quẹt ga trên bàn cho Đức, vừa đi ra, vừa nói. Phải báo tin khắp các đội cho vui. Mời anh em một chầu. Khi Dũng trở lại phòng của đội, đã có Hương, Đông và Triều ở đó. Có manh mối gì không hai chàng lãng tử? Dũng hỏi. Đông vuốt mái tóc bồng bềnh, báo cáo. Đặc tình cho biết sáng sớm ở xóm giếng có một vụ mua bán xe đáng ngờ. Hồi mấy giờ? Khoảng 5 giờ rưỡi. Nhưng theo tin báo, vụ này do một băng nhập nha ra tay. Dũng hỏi Triều, có hơi hám gì chứ? Triều gãi gãi cánh mũi, như một cố tật, nói. Cùng thời gian này ở quận Tư, tên bá cháy cũng mua một chiếc xe Dream. Bá cháy là tay luộc xế có hạn. Dũng quay sang Hương hỏi, em có ý kiến gì không? Có thể một trong hai chiếc xe là tang chứng của vụ cướp giết Lê Văn Tài. Hương trầm ngâm đáp. Suy nghĩ nhanh, Dũng phân công ngay. Xác minh ngay cả hai vụ. Đông, Triều, lo bọn đột nhập vào nhà ở xóm giếng. Hương cùng tôi thăm viếng tay bá cháy. Họ lập tức vào cuộc. Bà Liên vừa đọc báo, vừa coi quầy tập hóa nho nhỏ. Bà làm cho đỡ buồn và cũng để kiếm thêm chút đỉnh. Nghe tiếng xe, bà ngẩng lên, thấy Sinh chở Ngọc về. Ngọc chưa kịp nói gì với mẹ chồng, Sinh đã giành reo lên. Nội ơi, dì có con gái, dượng trúng số độc đắc rồi. Ngọc cố gượng một nụ cười, bảo Sinh. Xí soạn. Mau rước hai em kẻo tụi nó rủ nhau đi chơi lung tung. Xin cào nhau trước khi phóng xe đi. Hai thằng quá lắm, lần này mà để con phải chạy lòng vòng đi kiếm nữa thì chớ biết tay. Ra khỏi trường phải về nhà liền thì mới phải. Bà Liên và Ngọc vào nhà. Họ ngồi xuống bộ salon. Vẻ mặt cô con dâu không vui. Bà Liên hỏi. Má đoán có việc gì không ổn, phải không con? Nhìn vẻ mặt lo lắng, cảm thông của mẹ chồng, khiến Ngọc cảm động, cô thở dài rầu rĩ đáp. Con trai nữa má à, con sợ ảnh buồn lắm. Ảnh chỉ mong có bấy nhiêu, thấy ảnh khao khát mà đau lòng. Bà Liên cũng buồn, nhưng tìm lý lẽ an ủi Ngọc. Thôi đừng buồn nữa. Đâu phải tại con. Hồi đó ba tụi bay đâu có vậy. Tao xanh gì xanh à. Làm sao giờ má? Ngọc lo lắng hỏi. Bà Liên nghĩ ngợi rồi nói. Tạm thời chưa nói thật con à. Cứ nói với nó là con gái. Con cũng nhờ Hương nói với ảnh như vậy. Lần hồi mình lái nó, cho nó biết sự thật. Nói dối. Tội nghiệp ảnh con lại sợ nữa. Bà Liên an ủi. Nói dối hoài đâu, thủng thẳng rồi tính. Trong khi đó trời nắng như đổ lửa, Dũng và Hương tìm đến một căn nhà lụp sụp cạnh ao rau muống. Căn nhà nằm tách biệt khỏi khu xóm nghèo. Họ đứng trước căn nhà khóa trái cửa. Hương nhìn qua khe vào bên trong. Nhà vắng người, đồ đạc tuyền toàn. Còn Dũng đi quanh vòng ngoài quan sát. Lúc trở ra, Dũng nói, bá Chí biến rồi. Để em đến mấy nhà lân cận xem sao. Hương nói xong, đi trở lại hướng trong xóm. Dũng bấm điện thoại gọi về nhà cho Ngọc. Anh nghe giọng Ngọc. Dũng hớn hở. Mừng quá, em ơi. Thế là vợ chồng mình có công chúa rồi. Em thật tuyệt. Ngọc òa khóc bên điện thoại. Dũng nghe mà rớm nước mắt. Anh biết em mừng lắm. Thôi nín đi em. Đừng để công chúa khóc theo. Ngọc thẫn thờ gác máy. Dũng bỏ điện thoại di động vào túi. Thấy Hương đang đi tới cùng một thiếu niên khoảng 16 tuổi. Tới chỗ Dũng, Hương nói. Tay đặt này cũng là luộc xế với bá chế. Nhìn xoáy vào cậu ta bằng ánh mắt áp đảo tinh thần đối phương. Dũng hỏi. Chú em với bá chế thay đổi hình dạng chiếc Dream rồi phải không? Đạt run sợ gật đầu. Dũng liền ném ra một thông tin sấm sét khiến Đạt rụng rời. Đó là chiếc xe bị cướp. Chủ xe bị giết chết. Đạt tái mét mặt mày lắp bắp nói. Dạ, em đâu biết gì. Nhà em nghèo, chỉ muốn học được nghề. Hương cắt lời. Bản số xe thật của chiếc Dream giấu đâu? Đạt do dự rồi đến lấy chiếc chìa khóa giấu ở khe vách. Mở cửa, Dũng và Hương vào nhà. Anh bảo nhỏ với Hương. Em khóa trái cửa lại, để chìa khóa lại chỗ cũ, rồi biết làm gì chứ? Hương làm theo, rồi tìm nơi núp. Chẳng bao lâu sau, từ ngoài ngõ, bá chế chạy chiếc xe 67 cà tàng về. Gã huýt sáo, lấy chìa khóa ở khe vách mở cửa vào nhà. Đột ngột, Dũng chìa tấm bảng số xe vào mặt gã. Bá chế hoảng hốt, quay đầu chạy lại về phía cửa. Nhưng khẩu súng của Hương đã kịp dí vào trán gã. Khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ jean, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống trán. Gã đi qua lối hành lang hẹp của dãy phòng đóng kín cửa, phát ra những tiếng nói cười. Gã bước vào căn phòng cuối hành lang, buông mình trên nệm ghế, hai chân gác lên mặt bàn. Trông gã có vẻ hung dữ, lạnh lùng. Tay bồi phục vụ bật máy lạnh và nhanh nhẩu hỏi. Dạ, anh hai dùng gì ạ? Quẳng chiếc mũ lưỡi trai xuống, gã đáp. Gì cũng được. Tay bồi liếm môi, giọng ngọt ngào. Để em dẫn đào vô cho anh hai chọn. Đợt này tụi em tuyển đám trẻ không à? Gã khoát tay, khỏi, kêu thủy cầu kho vô. Chỉ thủy cầu kho thôi đấy nhé. Đây nè. Gã móc túi, lấy tờ 50.000, bo cho anh bồi. Anh ta cảm ơn rối rít, rút lui. Trong khi chờ đợi, gã rút thuốc hút. Cô gái tên Thủy Cầu Kho bước vào, quan sát người khách cúi gầm khuôn mặt. Cô chung đôi môi tô đỏ chói, cợt nhã. Hỡi huynh đài, giận đời hay sao mà ngầu dữ vậy? Gã giả đò đổi giọng gầm gừ. Lại đây, chờ lôi cổ hả? Vẻ mặt Thủy bất mãn. Gã chồm tới, vồ bàn tay giật mạnh, khiến Thủy ngã nhào vào người gã. Thủy bực tức, bộ xỉn hay sao mà thô bạo quá vậy? Bỗng gã cầm bàn tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Thủy giở chiếc nón của gã lên, kinh ngạc kêu, anh Hiền. Thủy ôm gã, rấm rứt khóc, đấm thùm thụp vào lưng. Em nhớ anh quá, anh đừng bỏ em nữa nha. Anh cũng vậy, anh sợ ở tù lắm rồi, chỉ muốn được ở bình yên bên em. Đêm đến, Hiền đưa Thủy cầu kho về ngôi nhà lá, ở một vùng ngoại ô, cư dân còn thưa thớt. Họ ân ái và quấn lấy nhau ngủ nồng nàn suốt đêm. Bỗng Hiền choàng dậy, nghe ngóng tiếng động xung quanh, vẻ lo lắng. Thủy cũng tỉnh giấc hỏi, có chuyện gì vậy anh? Hiền đưa tay ra hiệu im lặng. Bên ngoài ngôi nhà, chỉ là một tay đi câu ván cần, búng thuốc lá, ho lục khục. Một lúc sau, Hiền quay sang nói với Thủy. Dậy, đi với anh đến thăm ông nội. Thủy mè nheo, sớm quá vậy anh. Trời tờ mờ sáng, đường còn thưa thớt bóng người. Hiền chở Thủy cầu kho trên chiếc xe Honda 67, hướng ra phía Hương Lộ. Thủy cười khanh khách, tràn ngập cảm xúc hạnh phúc trong làn gió sớm mát mẻ. Hiền cho xe chạy vào con đường đất, hai bên cây cỏ mọc tùm. Ngôi nhà ông Ba Búa hiện ra. Một ông già tuổi khoảng 80, râu tóc bạc phơ, mình trần, quần xà lõn, đang nhịp nhàng múa quyền cước trước sân nhà. Đây chính là lão tướng cướp lừng danh Ba Búa. Thấy họ vào nhà, ông già chẳng buồn để ý đến, vẫn say mê tung đòn vào không khí. Cởi chiếc áo đưa cho Thủy cầm, Hiền cúi chào và nói rõ từng tiếng. Con là Hiền nè, ông nội. Rồi anh ta xông vào đấu với ông. Hai ông cháu quần thảo một hồi. Chợt ông Ba xoay người, tọa tấn, quét chân, hất Hiền ngã bật xuống. Ông Ba đưa thân thủ trở lại bình thường, nói. Còn một đòn sát thủ bồi theo, nhưng ông không muốn nhớ nữa. Hiền lồm cồm bò dậy. Ông đánh còn lẹ lắm. Ba con... Ông Ba khoát tay vẻ không muốn nghe. Lẹ cỡ nào cũng chết thôi. Như thằng cha con đó, giờ rụt xương trong tù. Nội con sanh 13 đứa con, thì hết 11 đứa theo ông nội đi ăn cướp, dọc ngang trong thiên hạ. Chỉ có hai đứa bệnh hoạn eo uột là sống lương thiện. Ông Ba đi đến góc sân vườn tùm cây dài. Nơi đó có ngôi mộ vợ ông. Ông buồn buồn nói. Nè bà, thằng Hiền nó với con bạn nó tới thăm tôi với bà. Ông quay sang chỗ Hiền. Bây vô nhà lấy mấy cây nhang, ra khấn bà nội đi. Hiền đến chỗ Thủy mặc lại áo, kéo tay cô đi vào nhà. Bên trong căn nhà rộng thênh thang, chỉ có một chiếc tủ thờ cũ to kền. Một chiếc chõng tre, mùng mền đơn sơ. Một bàn thờ Phật với chiếc chuông nhỏ, tràn hạt và chiếc áo nâu sòng treo trên vách. Tất cả thể hiện vẻ hiền lương hối cải, tránh xa trần tục. Trên mặt tủ thờ, ở giữa là tấm ảnh bà nội Hiền. Kế đó là 7 bức chân dung của 7 người đàn ông dàn hàng ngang với ánh nhìn ngạo mạn. Hiền đốt nhang đưa cho Thủy. Họ xá trước bàn thờ. Hiền nói, 7 ông đó đều dữ như cọp. Lúc anh còn nhỏ, mấy ổng đứng vòng tròn, tung hứng anh như chơi bóng. Hiền nhớ lại lúc ấy. 7 người đàn ông ở trần trùng trục, quanh mình đầy các hình xăm rằng rện, đang khoái trá tung hứng một cậu bé. Cậu bé cười nắc nẻ, bỗng một người hét lên, dang rộng hai cánh tay, tung người lên cao, bay qua đầu người đối diện, đạp một chân vào bả vai, khiến cho người nọ chúi về phía trước. Một người vỗ tay tán thưởng. Hiền chỉ một tấm ảnh ở hàng thứ 3, với ánh mắt còn cảm phục, nói. Đó là một đòn kim kê độc lập, tuyệt kỹ của Bắc Hai Quá Giang. Thủy chỉ nghe lơ là. Cô không thích chuyện võ nghệ, bạo lực. Cô cầm lấy dùi gõ cốc cốc lên chiếc mỏ, rồi cười và nói. Nghe vui tai ghê. Ông Ba Búa vẫn ngồi bên mộ vợ. Tôi có lỗi với bà, có tội với đời vì đã không dạy nổi con cái. Bây giờ đến lũ cháu cũng rặt một tuồng trộm cướp. Cái dòng của mình sao thê thảm quá bà ơi. Thủy và Hiền đến cắm nhang, rồi Hiền nói. Con về thăm nội, giờ con đi đây. Ông Ba hỏi. Con vượt ngục phải không? Về thăm ông sớm, để cớm khỏi theo dõi chứ gì. Ở trọng bức bối quá, thì nhà lao chứ có phải chỗ đi dạo đâu. Ông ở trỏng cũng hết nửa phần đời rồi. Nội có điều chi dạy con? Ông ba nhìn Thủy, giọng buồn. Con nhỏ này rồi khổ lây vì thằng Hiền. Ông chỉ biết khuyên bây, dập tắt lòng tham, lấy mồ hôi ra mà làm ăn, mà sống. Hiền thờ ơ đáp lại, tụi con sẽ thăm ông nội lúc tiện. Rồi hai người lên xe Honda phóng đi. Ông ba nhìn theo lẩm bẩm, nghiệp chướng.